hỏi những kinh điển đại thừa Đức Phật thường thuyết pháp trong định. Hỏi chúng phần lớn là các Bồ Tát tư tưởng. Sau khi thuyết pháp xong, các Bồ Tát tư tưởng không còn nữa, không có thanh văn, không có người thực tế. Vậy lấy đâu ra có người nghe được kinh và kết tập kinh điển lại? Thì đó là một câu hỏi lý thú. Ai đã từng đến núi Linh Thú thì biết là đỉnh núi này có sức chứa không quá 150 người. Chiều cao của núi Linh Thú không bằng 1/6 của Yên Tử Việt Nam. Đang khi đọc các kinh điển đại thừa, chúng ta thấy mô tả hàng vạn các Bồ Tát và nhiều thành phần Thiên Long Bát Bộ, vốn là các khái niệm do Trung Quốc đặt ra theo dạng hư cấu. Nó làm cho người đọc có cảm giác đó, đây là một thế giới gọi là linh thiêng màu nhiệm, vượt trội với cái thế giới hiện thực. Trên thực tế không có Bồ Tát nào trong số các Bồ Tát của Đại Thừa Ấn Độ và Đại Thừa Trung Quốc là nhân vật lịch sử. Nên nhớ điều này. Các vị Bồ Tát là những biểu tượng triết lý. Là theo đó, đó việc hành trì theo các gương hạnh được mô tả liên hệ đến các ngài, giúp cho chúng ta đạt được các nhân cách vĩ đại, các nhân cách cao thượng, các nhân cách thánh. Triết lý của Đại Thừa nằm ở chỗ này. Do đó đọc các kinh được biên tập bể ngòi bút của Trung Quốc mà tin rằng nó là lịch sử đó, coi chừng báo quý giống. Do đó càng phải đi hành hương chiêm bái 4 dấu vết của Đức Phật: nơi đản sanh, nơi thành đạo, nơi chuyển pháp luân, nơi nhập niết bàn, để chúng ta mới rũ bỏ được các cái vần hào quang mà Trung Quốc đã tô trét lên Đức Phật, đã biến Đức Phật lịch sử thành Đức Phật tôn giáo. Cho nên không phải vô cớ mà Đức Phật khích lệ trong kinh Tăng Chi: này các đệ tử, tăng ni và Phật tử, trong một kiếp người ít nhất phải có một lần chiêm bái Đức Phật Thích. Cái do lịch sử đó có một tác dụng giáo dục trực quan rất ấn tượng. Dựa vào lịch sử đó thì các kinh đại thừa được ghi nhận dưới góc độ văn bản học, không do Đức Phật đó, do các vị Bồ Tát đại thừa, tức là những nhân vật đại thừa được nâng lên thành Bồ Tát là tác giả, chẳng hạn như ngài Long Thọ, ngài Mã Minh, vân vân, những nhân vật như thế. Vì tuệ giác của các ngài đó lớn quá, người ta gọi các ngài là Bồ Tát. Đó là Bồ Tát là sử thật. Và tính tác giả gắn kết với các vị này là rất cao. Bởi vì kinh điển đại thừa ra đời vào khoảng thế kỷ thứ nhất trước Tây lịch, cho đến thế kỷ thứ hai, thứ nhất sau Tây lịch. Thứ nhất là 200 năm đó là cái thời kỳ cao điểm nhất về sự ra đời của các kinh đại thừa. Các kinh đại thừa ra đời tại Ấn Độ đó, nó mang phong cách của Đại Thừa Ấn Độ. Và vào thời điểm đó nó chỉ có hai trường phái thôi, đó là Trung Quán Tông và Du Già Tông. Văn học Bát Nhã nó thuộc về Trung Quán Tông và nó có phong cách của ngài Long Thọ. Kinh Lăng Già Tâm Ấn là của Du Già Tông. Kinh Thắng Mạng Phu Nhân là của Du Già Tông. Tức là giới thiệu một đạo Phật dưới hình thức là giới thiệu về tám thức, về cái thức tu để chuyển thức thành trí. Do vậy thỉnh thoảng chúng ta phát hiện ra trong các bộ kinh thuộc các trường phái đại thừa khác nhau mâu thuẫn nhau về nội dung, mâu thuẫn nhau về khái niệm. Nếu là Đức Phật nói thì không có chuyện mâu thuẫn đó. Vì tuệ giác được định nghĩa là gì? Thoát khỏi các loại vô minh. Mâu thuẫn là một ứng dụng của vô minh, tức là cái tuệ giác chưa toàn triệt. Người Trung Quốc á, lý giải cái đó một cách rất là khéo rằng là vì Đức Phật đáp ứng cho nhiều căn cơ, cho nên ở bài kinh này Đức Phật nói thế này, ở bên kia Đức Phật nói thế kia, và Đức Phật theo mô hình đó trở thành là Đức Phật ba phải, lúc thì nói này, lúc nói nọ, và hai cái đó ở hai đoạn khác nhau đó là mâu thuẫn và đối chọi nhau. Đức Phật thì không có thế, nhưng mà vì Đại Thừa người ta đưa ra học thuyết mới, và để học thuyết mới đó được chấp nhận, người ta phải nói rằng Đức Phật nói thế qua một bài kinh. Trung Quốc đã mô phỏng lại phong cách này, Trung Quốc tạo ra thêm một số kinh mới, và trong Đại Tạng Kinh đó, ấn bản năm 1912 cho đến năm 1924 do Nhật làm chủ biên, Đại Chính Tăng Tu Đại Tạng Kinh, người ta đã liệt các kinh đó vào cái nhóm nghi tợ bộ, tức là đây là tuyển tập của các bài kinh có nội dung giống với kinh Phật gốc, tợ là tương tự, nhưng mà thực tế nó không phải, cho nên tính hoài nghi được liệt ra rất là cao, gọi là nghi tợ. Trên thực tế nó có cả trăm bài kinh do Trung Quốc viết hoàn toàn không có gốc. Dựa vào giới văn học chúng ta có thể khẳng định như thế, là vì kinh điển Sanskrit được dịch ra Tây Tạng rất chuẩn. Người Tây Tạng có phong cách đó là không thêm không bớt trong dịch thuật. Đối chiếu vào phân bản học đó, thì chúng ta thấy là trong Kanjua và Tanjua của Tây Tạng đó, có nhiều kinh hoàn toàn là không có, mà chỉ có trong Đại Tạng Kinh của Trung Quốc thôi. Thì chúng ta có thể đặt ra vấn đề đây là nghi tợ. Mà trên thực tế dữ liệu văn hóa của Trung Quốc đặt sệt ở trong các bài kinh đáp, chẳng hạn như kinh Dược Sư, kinh Địa Tạng, thì kinh Du Lan, kinh Bá Ơn Cha Mẹ, kinh Thủ Lăng Nghiêm, dữ liệu văn hóa Trung Quốc chiếm đến mấy chục phần trăm, nó không có gốc rễ văn hóa của Ấn Độ trong đó nhiều, mà nó ngược lại với lời dạy nguyên chất, nhất là kinh Địa Tạng, yếu tố đa thần giáo quá nhiều đi. Cho nên các học giả đều thừa nhận rằng là kinh điển Đại Thừa là phát triển về sau, nhưng mà giá trị triết lý của đó cho nhân sinh, cho vấn đề nhập thế rất cao, cho nên từ đó mà ta không quan tâm đến tính tác giả của nó, niên đại ra đời của nó, mà ta lấy đến những cái triết lý ứng dụng của nó là để làm đạo. Đến lúc nào đó chúng ta, những người Đại Thừa, phải mạnh dạn thừa nhận điều này. Bởi vì về phương diện văn bản học chúng ta không thể qua mặt được sự nghiên cứu. Có những giai đoạn lịch sử đó có thêm có những khái niệm mới, có văn phạm mới, có những cái vật dụng mới, và dựa vào khái niệm văn phạm, khái niệm ngôn từ, các vật liệu mới xuất hiện đó, người ta có thể đo được cái biên độ xuất hiện sớm nhất và trễ nhất của đó trong một giai đoạn lịch sử nào đó. Chuyện đó là rất chuẩn xác. Còn những nhà Đại Thừa truyền thống thì cho rằng là song song với việc biên tập kinh điển Pali đó, thì cũng có cái biên tập kinh điển Đại Thừa, cho nên kinh điển Đại Thừa vẫn là nguyên chất. Chuyện đó không đúng về phương diện lịch sử và văn bản học. Cho nên mặc dù biết rất rõ về việc này, chúng tôi vẫn tiếp tục giảng về kinh Đại Thừa song song với các kinh điển Pali, và không có cực đoan rằng là Đức Phật là tác giả của các kinh Đại Thừa, và thay vào đó là tìm các triết lý có chiều sâu, biểu tượng và ngôn từ để chúng ta giới thiệu một hình thái đạo Phật dưới góc độ triết học, và bằng cách đó chúng ta thu hút được giới trí thức đối với đạo Phật. Đại Thừa đóng góp được phương diện này là điều mà chúng ta không thể phủ định ở góc độ lịch sử.